spiritual nó bị tâm trong này là bị spiritual là cái cuộc cái tinh thần nó giống như là cái tâm linh vậy đó. Thì có bốn cái: cái thân mạnh khỏe, thân cái sáng suốt, tinh hồn linh hồn mới minh mẫn, và môi trường sinh sống không bị ô nhiễm. Nên là cái phạm vi cái chữ khỏe nó mở rộng rất là lớn. Nhiều người nghĩ rằng họ có nhà cao cửa rộng, có bằng cấp, có xe cộ, có tiền bạc, có công ăn việc làm vững chắc, chứ đủ rồi, và họ quên mất cái khía cạnh tinh thần của cuộc sống. Như là làm sao có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có công ăn việc làm, có sức khỏe, đủ rồi, không để ý tới vấn đề tinh thần. Những người này là những người thật sự không có lành mạnh. Con người có cái nhu cầu về tinh thần nữa, nếu như vậy không phải là nhu cầu vật chất, có nhu cầu tinh thần. Nếu vật chất và tinh thần không có quân bình, đời sống chúng ta sẽ mất thăng bằng, và con người sẽ thành què hoặc không đau. Lúc bây giờ không thấy đau không đặt tâm. Tôi đọc lại ha. Con người của chúng ta có hai nhu cầu: nhu cầu tinh thần và nhu cầu vật chất. Ngoài cái chuyện vật chất ai cũng biết rồi, con người có thêm nhu cầu về tinh thần. Nếu vật chất và tinh thần không có được quân bình, đời sống của chúng ta sẽ mất thăng bằng, và con người chúng ta trở thành què hoặc ốm đau. Ốm đau đây là muốn nó được đau tâm. Và xã hội chúng ta đang bệnh hoạn trầm trọng. Câu chuyện xảy ra ở San Diego là một cái dấu hiệu báo động. San Diego là một cái thành phố bên Pháp, bên Mỹ đó, bang Cali đó. Câu chuyện nó xảy ra San Diego, chắc có lẽ là lúc mà ngày qua có một cái câu chuyện nó xảy ra ở thành phố San Diego. Mà sự thật tình tôi cũng nhớ mấy nhóm, một nhóm người đó thông minh lắm, hình như là kỹ sư á, kỹ sư điện tử rồi giỏi lắm, đó, lấy 20 người đó, họ hợp thành một cái nhóm, mà họ làm gì không biết, nhưng họ thêm cái căn nhà rất là đẹp, nó bằng bạc triệu đồng đấy. Thì quý vị biết họ nghĩ sao không? Họ nghĩ rằng á, mà tôi nghe sư hồi nói à, cái họ có nói về cái tàu, cái thang bước lên thiên đàng, cái nhóm cái đặt tên vậy, bước thang mà đi lên thiên đàng, mà bước sang cái thiên đàng là sao? Là nhờ cái sao chổi, họ hiểu vậy. Nếu mà xuyên qua mình lên được cái sao chổi đó là tự nhiên mình đi vô thiên đàng, thì ngã tắt á, ngã tắt muốn lên thiên đàng, đây là phải làm sao mà vô cho được cái sao chổi đưa đi lên thiên đàng. Rồi họ chờ cái sao chổi tới gần cái trái đất, mình mấy chục ông cũng có đập cái hết, thì sao đặng sinh lên lại sao chổi, đặng đưa mình lên thiên đàng. Cái điện thủ nó nghĩ ngu vậy đó. Rồi sư cũng nghe sư hoài nói là sau đó còn nhóm khác nữa nghĩ là câu chuyện nó xảy ra ở bên Đài Loan á, chuẩn bị đi qua Đài Loan bắt đặng tự tử chết ở gần lên sao chổi. FBI biết là hút hết ra, nói này mấy ngày là mấy khùng. Thì ngài nói đây là những cái dấu hiệu bình thường, nghĩa là đầy đủ vật chất. Nên tôi nghĩ đâu có thiếu gì vật chất đâu, bằng niềm kiến thức nữa, có học có hành nữa, giàu có nữa. Tôi nghĩ thế, cái căn nhà họ chụp cho tôi thấy thông báo à, tôi đi căn nhà của mấy ông ôi đẹp quá, mình làm cái tiền điện được cả tiền vào những căn nhà đó, trời đẹp quá, vườn là tốt hết sức. Đấy, phải chi mấy ông cho tiền mình làm cái tiền điện xuống không? Mấy ông làm cái gì, mấy ông nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi tôi cố tốt đẹp cái thế. Còn ngài nói cái câu chuyện xảy ra trong đi vô là một cái dấu hiệu báo động cho biết rằng thế giới mình đang bắt được tâm thần rất là nặng. Nếu tất cả chúng ta biết dành nhiều thì giờ, đây là một cái câu mà ngài trích ra ở trong cuốn sách. Nếu tất cả chúng ta biết dành nhiều thì giờ và tâm trí để làm gì? Để lo hỗ trợ cho những dự án có lợi ích cho cộng đồng, đem lại ấm no hạnh phúc cho toàn thể gia tộc, cho thân bằng thân thuộc của chúng ta. Nghĩa là nếu mà chúng ta chịu khó mà chúng ta để nhiều thì giờ để tâm trí, thay vì lo cho cá nhân của mình, chúng ta làm thực hiện những cái dự án nó có tính cách là công cộng và có phúc lợi, có sự lợi ích đến cho tất cả những người xung quanh, cho cộng đồng của chúng ta, đem lại cái công ăn việc làm, đem lại sự ấm no hạnh phúc cho những người trong cái gia đình của chúng ta, thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ bớt sợ hãi cho tuổi già. Làm như vậy chúng ta cảm thấy sẽ bớt sợ hãi cho tuổi già. Chúng ta sẽ bớt sợ hãi khi ốm đau đến, chúng ta sẽ bớt sợ hãi vì cái sự tật nguyền. Nếu mà chúng ta thay vì mình chỉ lo cho mình thôi đó, mình để thì giờ tâm trí để mình lo cho những người xung quanh của mình, làm những cái công chuyện mà có cái sự lợi ích cho cái cộng đồng của mình, đem lại cái sự phúc lợi, sự an vui cho những người xung quanh á, thì nó trả lại cho mình là cái gì? Chúng ta sẽ bớt cái sự sợ hãi cho tuổi già, sẽ bớt cái sự ốm đau bệnh hoạn, rồi sự tật nguyền nữa. Thì quý vị thấy cái bớt lo cho sự an nguy của chính cá nhân mình, không còn nói chết nữa, bớt lo cho sự an nguy của chính cá nhân mình, rồi cái nhìn về cuộc đời sẽ sáng sủa hơn. Ngày nay khi mà chúng ta sống mà chúng ta thay vì chúng ta cứ ích kỷ, chúng ta lo cho mình thôi đó, bây giờ mình để thì giờ đi, mình để thì giờ mình lo cho những người xung quanh, mình làm những cái chuyện phúc lợi đi, làm những cái chuyện thiện nguyện đi, làm những cái chuyện mà mình hy sinh cho người khác, thì mình không có mong cầu một cái danh cái lợi gì hết trơn. Thì nếu mình làm được như vậy thì mình sẽ bớt sợ hãi về tuổi già, về ốm đau, về tật nguyền, rồi mình còn sẽ ít sợ cho cái sự an nguy của chính mình, rồi cái nhìn về cuộc đời của mình nó cũng rất là sáng suốt. Bởi vì sao? Chứ người sống ích kỷ thì người đó không có biết lo cho người bệnh, do đó mà cái điểm ảnh của cuộc đời của họ đau khổ. Vì ích kỷ thì tự nhiên lo cho mình, mà lo cho mình thì không lo cho ai, thì luôn luôn sợ à, là ôi sợ tâm không có vui để mà sống nữa. Chúng ta sẽ không thể coi là một cái người lành mạnh nếu ta gặp cái con người ích kỷ. Selfishness là tích mình, cái sự ích kỷ là một cái tính. Ví dụ là nói con mối đó, con xứng tắm đó quý vị, người nói nó sống ở trong vô sống con bà được bài sáng ba giờ sống một đất của mình phải chơi. Cái con rhino đó, cái tiếng Việt là chưa con gì, thì giác á, thì giác sống mình. Còn cái con mối nó phải sống trong bầy. Con sống trong bầy là sao người nói? Bây giờ đó mình đem một cái hai ba con mối mình bỏ nó ra ngoài chỗ, rồi mình cho nó ăn uống, mình cho nó cái chỗ sống cũng giống như là cái tổ mối của nó vậy đó. Chuyện thời gian bố nó chết à? Vì sao? Sao bầy nó sống được? Thành ra luôn luôn nó phải sống trong chính, trong cộng đồng. Thành ra những con vật như thế này nó không có, không bao giờ mà sống ích kỷ, vì nó sống có cộng đồng mà. Phải lo cho người khác à? Lo cho mình mà lo cho người khác nữa. Thành ra Ngài nói, quý vị thấy không? Tôi nghĩ rằng con mối nó cũng giống như con người vậy. Tôi trường hợp con mối nó giống con người lắm. Con người mà nếu mà sống ích kỷ, sống mình sống không lo cho ai hết, con người nó không thể sống làm được. Người phải sống trong tập thể, trong cộng đồng để mà lo cho mình, lo cho người khác. Nếu chúng ta không biết lo cho những người xung quanh chúng ta không biết lo cho cái cộng đồng chúng ta đang sống, chúng ta không phải là những người lành mạnh bình thường. Người sống bất cần là người bình hoạn, người sống bất cần với người khác là người bình hoạn. Tôi thấy, tôi để ý có những người thể xác họ còn sống nhưng mà cuộc đời coi như kết thúc. Tôi để ý có thấy những người sống đó, còn sống đó chứ, trong nói trong năng của sinh hoạt đó, nhưng mà cuộc đời coi như bỏ. Tại sao vậy? Tại sao mà sống như sống cái cây sống vậy thôi? Cuộc đời có những kết thúc bỏ. Tại sao? Bởi vì người này thấy họ sống không còn một ý nghĩa nào nữa. Rồi cái thứ hai nữa, họ không có trưởng thành nữa, không có lớn nữa, không khôn lớn nữa. Bởi vì nghe cái câu mà trẻ thơ tóc bạc á, cái người thì già thì đầu tóc thì bạc thiệt, mà tâm hồn cái trẻ thơ đúng đâu khóc đó, đúng đâu cằn nhằn, đúng đâu cự nữ đó, chút than chút vãn chút đi hét, ông này làm vậy, bà này làm kia, rồi cái nữa. Người không có ý sống không có ý nghĩa, chỉ lo cái vấn đề cá nhân thực phẩm này thôi, ăn uống là sống này thôi, không có ý nghĩa, rồi không trưởng thành, không còn niềm vui và sự thăng hoa của cuộc sống. Cuộc sống không có niềm vui, cái gì đi coi, nghĩ cái gì coi, người ta sống rồi có nhiều sống không có niềm vui. Là một ngày hết mình mấy 20 tiếng về ăn ngủ, sáng mai cấp quá đi làm nữa. Bên Tây cũng vậy, có ba cái bù lô, hít thô đô đô, bù lô là công chuyện, còn hít thô là đi hít thô trước nha, sao hít thô là xe điện ngầm, người Pháp phải nói cái câu hít thô là xe điện ngầm, thì bù lô là công chuyện, rồi đô đô là đi ngủ. Tháng vậy hết đi xe đấy, ở trước còn phải ô ở vô tới thành phố Paris, thành phố Paris làm việc, các quý vị thấy đi biết bao nhiêu chiếc xe, đi xe điện ngầm cho đủ thứ rồi đó. Lên một trạm xe đò nè, đổi thành trạm xe hai nữa, rồi đuổi xuống đường ngầm, rồi lên tới kia, rồi cũng đi ba bốn thứ, thành hết ba bốn thứ đồng hồ đi tới công việc, rồi ba bốn thứ đi về nữa. Thật ra mấy ông người nói là đi hết thô, chạy xe đường ngầm hết thì giờ, rồi tới công chuyện làm hết thì giờ, rồi tới về ngủ cái hết thì giờ. Tôi thấy cuộc sống không có ý nghĩa và không thấy cái sự thăng hoa trong cuộc đời, nó đóng khung với như đó thôi, làm cho tới chết luôn không thấy thăng hoa nữa. Và bây giờ như thế nào là trưởng thành trong cuộc sống này? Bây giờ Ngài giải thích cái chữ trưởng thành ha. Một người thật sự sống là người không ngừng trưởng thành và phát triển. Tập số 3, qua tập số 4. Người không ngừng phát triển, một người thật sự sống là người không ngừng trưởng thành và phát triển. Chúng ta sinh ra không phải chỉ sống đến 100 tuổi. Mỗi năm mình tới mình chúc nhau 100 tuổi đạt đầu râu phải không? Bạn ta không phải, không phải sinh ra để chúc người ta 100 tuổi đâu. Mục đích cuộc sống là sao? Mục đích cuộc sống là có cơ may học hỏi và trở nên khôn lớn trưởng thành. Tại hồi nãy Ngài nói mục đích cuộc sống ha, bây giờ là định nghĩa trường sao? Không phải là sinh ra để sống 100 tuổi đâu. Chúc năm mẹ năm mới được thêm tuổi ha, có sức khỏe ha, có sức khỏe bằng 5 bằng 10 bên ngoái ha, bằng 5 bằng 10 bên ngoái, năm này có con chưa có rồi có thêm con, cái gì còn cái chuyện vật chất không à. Nhưng mà nó không phải, mục đích mình sinh ra phải để sống trăm tuổi, mục đích sinh ra để làm chi, mục đích sinh ra để có dịp cơ may học hỏi và tự học hơn lên. Bây giờ học cái gì đây? Trong cái phần mà nói về vấn đề tiểu sử nhà, quý vị thấy ngài nói cái giáo dục của thế gian này là cái giáo dục như là này phối bổ ít lợi bỏ thằng khác, nói vậy. Tôi học xong cái đại học rồi tôi ra bằng cái gì? Cái giáo dục thì sao? Giáo dục huấn luyện con người có một nghề nghiệp để phục vụ cho cái lòng tham mà thôi, nói vậy. Rồi cứ đi vào cái học, nó học cái gì đây? Chúng ta không phải sinh ra để sống 100 tuổi, mục đích của cuộc sống là sao? Là có được cơ may để học hỏi và trở nên con người trưởng thành. Bây giờ chúng ta học cái gì? Chúng ta học để biết rõ thân và tâm, biết rõ thân và tâm của mình. Chúng ta học để biết rõ xã hội bên ngoài. Chúng ta học để biết rõ môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta học để biết rõ là giúp học rồi giúp đỡ tất cả mọi người biến cuộc sống này trở thành lành mạnh và hữu ích. Học cái gì? Học để biết rõ thân và tâm, được biết mình trước đây, cái thân này, cái tâm này. Học để biết những cái xã hội bên ngoài, cái mối tương quan của mình với những người bên ngoài, rồi cái môi trường chúng ta đang sống. Hồi nãy ngài nói đó, vấn đề ô nhiễm môi sinh đó, thì chúng ta ý thức về chuyện đó. Sau này quý vị nghe ngài nói, những người có ý thức, phá rác chẳng hạn, là hành vi vô ý thức. Xã hội bên ngoài, môi trường chúng ta đang sống, rồi chúng ta phải nỗ lực tất cả mọi người biết cuộc sống nó thành lành mạnh và có hữu ích. Thì bây giờ đấy, khi mà ngài đã học là học như vậy, học để biết rõ thân tâm, biết xã hội mình, biết mình, biết ta, biết môi trường đang sống, được giúp cho những người khác phải sống cho lành mạnh nữa. Và bây giờ chắc cũng cái người trưởng thành và phát triển, quý vị thấy chưa? Ngài nói mình đâu có phải sống trăm tuổi đâu, sinh ra để sống trăm tuổi, mà mục đích của cái cuộc sống là sao? Mình sống để mình có cơ may mình học, mình học hỏi. Bây giờ hỏi học cái gì đây? Học thân tâm của mình, học xã hội sống bên ngoài xung quanh mình. Học trước hết là học thân tâm mình, hiểu thân tâm của mình cái đã. Cái kế nữa là mình học để biết cái xã hội sống xung quanh của mình. Mình không thể sống mình sống với trong cái một cái tập thể đông, xã hội xung quanh mình sẽ biết những người xung quanh. Rồi mình học cái gì nữa? Mình hiểu cái môi trường mình sống, đừng có làm cái môi trường nó trở thành là bình hoang ô nhiễm. Rồi khi mà sau khi mình học mình biết rồi đó, mình sẽ đem cái sự hiểu biết của mình ra mình giúp cho người khác để cho họ sống cho cũng lành mạnh, để sống lành mạnh. Chỉ vì nhớ chỉ lành mạnh là thành lành mạnh vừa hai khía cạnh, lành khỏe thân và khỏe tâm nữa, sống cho lành mạnh mà sống cho có hữu ích nữa. Thì vì thấy ngài cũng có cái tâm rất là Bồ Tát, luôn luôn ngài nói sống là sao cho hữu ích. Hữu ích thì sao? Ích cho mình và ích cho người khác nữa, không phải sống ích kỷ mình đâu. Một lát nữa quý vị nghe, ích kỷ là nó cũng là một thứ bình hoang. Ngài nói là cái vấn đề mà muốn cho thân và tâm này nó khỏe đó, đây là một cái sự liên tục, một cái diễn tình nó liên tục. Muốn hiểu biết mình đó, đây là một cái diễn tình nó liên tục, không phải là mình làm bữa ăn xong đâu. Vì mình nói là mình muốn, hồi nãy mình nói hiểu cái gì, hiểu mình này. Bây giờ muốn mà hiểu mình đó, là một cái diễn tình mà mình làm không có ngừng nghỉ. Thì bây giờ mình nói chẳng hạn, mình lấy một cái ví dụ về phải thân chẳng hạn, nói vậy. Muốn cái thân là khỏe đâu có phải là cái vị chỉ cần làm một hai bữa là nó khỏe suốt đời đâu. Tôi chỉ có bảo thì luôn luôn giống cái xe chạy vậy đó, cho nó uống thuốc, tập thể dục thể thao, ăn uống dinh dưỡng, thời tiết nóng lạnh phải điều hòa phải biết, sử dụng thuốc men phải là hiểu. Thì quý vị thấy đây là một cái chuyện mà mình phải bảo trì, có phải mình làm một lần rồi thôi. Thì cái thân mà như vậy thì cái tâm nó cũng vậy. Rồi cái tâm mình của mình không những mà mình bảo trì rồi mà mình còn làm cho nó tốt hơn nữa. Tốt hơn nghĩa là sao? Mình phải hiểu cái sâu xa thì cái tâm của mình. Mà hiểu khi mà hiểu sâu xa nghĩa là sao? Cái đó là trí tuệ đó quý vị. Và đó khi mình hiểu tâm mình cho mình có trí tuệ đó. Cái trí tuệ nó giúp cho mình sống khỏe mạnh và thân mà minh mẫn về tâm nữa. Do đó quý vị nghe thường thường thầy hay nói chúng ta tu thiền để được phát triển trí tuệ. Thầy sư Yogika nói nhờ trí tuệ mình mới được khỏe thân mà khỏe tâm nữa. Thì quý vị thấy cái trí tuệ nó giúp con người khỏe thân khỏe tâm. Thì quý vị có thấy không, như vậy thì cái sự thực tập mà sự thực tập sống theo tâm thức, tâm niệm là một cái hình thức mà mình sống có lành mạnh. Muốn hiểu mình làm sao hiểu mình, để hiểu để có trí tuệ. Nó muốn mà hiểu được mình phải có trí tuệ. Như vậy thì quý vị tập tâm niệm như này, quý vị sống tỉnh thức này, quý vị phát triển trí tuệ là một cái phương thức sống lành mạnh. Khi mà mình có trí tuệ rồi á, mình biết mình rất là nhạy, tâm mình nhạy lắm, cái gì nó xảy ra trong thân trong tâm mình biết. Quý vị thấy quý vị tập rồi quý vị thấy tức cái quý vị biết liền. Trước giờ quý vị chưa biết tâm, bây giờ quý vị tập lát quý vị biết tâm ở đâu, làm sao phải tâm ở đâu mình mới tới, mình không biết nằm ở đâu, hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc hướng tây hướng dương, biết ngực ở đầu ở đâu ấp chỗ nào biết. Giờ bây giờ có đầu hiểu sơ sơ rồi thì quý vị thấy đây là một cái diễn trình, nó đòi hỏi thời gian. Khi mà bạn tập tín niệm của bạn sẽ rất là bén, bạn thấy rõ tâm của bạn, bạn thấy trước khi bạn thấy tham sân si, bạn thấy ngã mạn, bạn thấy ganh tị tà kiến, rồi bạn thấy nó rồi đó, bạn thấy cái đã rồi bạn bắt đầu bật hiểu. Khi diễn cái bước đầu tiên là phải thấy, thấy rồi hiểu, hiểu rồi thì sao, khi mà hiểu nó rồi á là nó không thúc đẩy mình được. Quý vị thấy thì khi nào mà có trí tuệ thì lúc đó phiền não không có tới được, không có tẩy xóa được. Hễ mà càng hiểu nhiều, khi mà quý vị hiểu rồi thì phiền não mà không có tẩy xóa là nó không phá mình được á, tức là nó giảm từ từ. Này hồi thượng kinh thiện này dùng cái chữ mình bỏ đói phiền não đó, để cho nó ăn, để cho nó có cơ hội nó sanh trưởng, nó nảy nở, tự nhiên yếu dần yếu dần yếu dần. Và khi mà nó yếu thì quý vị thấy những cái thiện pháp nó sanh khởi. Để ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy mình mới tới, mình đâu có chịu đựng cái khí hậu nóng được phải không, tâm mình nó khó chịu bực bội lắm. Mình tập một thời gian bắt đầu mình có cái sự chấp nhận, mình có cái sự kham nhẫn, thì quý vị thấy để mà cái bực nó ít, cái khó chịu nó đi thì tự nhiên kham nhẫn nó lên. Như vậy ngài nói khi mà phiền não nó giảm thì những cái phẩm tính thiện pháp bắt đầu nó sinh khởi lên cho mình. Lúc bây giờ quý vị sẽ có được cái sự chánh niệm này, thiện pháp tới quý vị có chánh niệm, tâm quý vị nó sáng suốt hơn, nó bình yên hơn, thanh tịnh hơn, thấy rõ ràng từ đầu tới cuối. Thầy nói mình thấy nguyên các cái diễn trình đi từ đầu đến cuối, mình hiểu rất là rõ. Rồi mình biết khi mà mình hiểu rõ như mình bắt đầu mình hiểu có cái gì có lợi, cái gì có hại, không phải là cái nào giống cái nào hết, có cái lợi mà có cái hại đấy. Thì mình hiểu tâm mình rồi. Được như vậy tại sao? Tại vì chúng ta có sự tỉnh thức. Khi mà có sự tỉnh thức thì quý vị hiểu cái gì là thiện pháp mà cái gì bất thiện pháp. Quý vị thấy không, ngài dẫn từ đi ngoài đi vô, bây giờ vô tới tập pháp không nào ngay, nó bắt đầu bằng hiểu thôi, vô cái trí tuệ, bây giờ cái thiện pháp và bất thiện pháp. Biết rằng khi mà có thiện pháp thì sao, nó bồi dưỡng cái tâm của mình này, nó làm tâm mình mát mẻ này, nó làm cho tâm mình thanh tịnh này, nó làm cho mình yên vui này. Còn ngược lại là bất thiện pháp á, ác pháp á, thì làm tâm mình xúc dao động này, tâm mình đau khổ này, hao mòn kiệt quệ, sống coi như chết rồi. Vì vậy khi mà quý vị thực tập chánh niệm, quý vị sẽ thấy quý vị có được cái sự tỉnh thức. Có chánh niệm, có tỉnh thức thì quý vị thấy rõ cái nào thiện, cái nào ác. Vì sao? Vì nó ác á thì nó làm tâm mình khổ lắm, mà nó thiện tự nhiên mình thấy an vui. Thành ra thầy vẫn thường nói quý vị đừng có đặt tên những cái pháp mà nó sanh khởi trong tâm quý vị, đây là tham sân si, mà quý vị chỉ cần biết cái nào là thiện, cái nào là ác là thôi. Thì cái máy để mà đo lường cái thiện cái ác là quý vị thấy cái sự chấn động tâm của quý vị. Thì mà ác pháp mà lên là tự nhiên tâm nó chấn động, ngay cả hoan hỷ nữa tâm nó cũng chấn động nữa, tức là nó không có cái tâm nó bất xúc rồi, nó khó chịu rồi. Do đó quý vị thấy quý vị hiểu rất là chi tế cái sự cái thiện ở sao tâm bất xúc và tâm đó tâm không thiện rồi. Khi có vị có được cái sự tỉnh thức thì chúng ta thường lựa chọn cái thiện pháp, không ai mà làm cái ác pháp. Vì sao? Quý vị chẳng hạn như thay vì mình nóng nảy mình biết phải tham nhẫn chịu đựng thôi, tham nhẫn chịu đựng thì yên cho người ta mà yên cho mình nữa, đem lại cái sự tốt đẹp cho cả hai bên. Thì như mình có sự chọn lựa rõ ràng, mình không có dám bám vào cái chuyện nữa mà ác nữa. Cũng giống như tâm dính mắt, mình thấy tâm dính mắt rất là khổ, người ta làm cái chuyện dính mắt mình không công khai người ta, vì mình biết cái đó là khổ. Thì tự nhiên quý vị có một cái sự lựa chọn rất là rõ ràng, tâm quý vị nó quyết định rất là nhanh chóng. Mình nói thế gian ngày hôm nay đó đau khổ nhiều là tại vì thế gian thiếu sự tỉnh thức, đa số người ta sống trách nhiệm lắm, do đó cái tâm của người ta là cái miếng đất rất là màu mỡ để cho phiền não nó sanh khởi. Khi mà mình trách nhiệm là tự nhiên cái tâm mình nó trở thành phiền não, mà khi mà phiền não sanh khởi thì là người ta càng lúc tham lam này, cạnh tranh này, ganh tị hơn thua. Mình tham lam, mình ganh tị, mình cạnh tranh với nhau để làm chi đây? Thì quý vị thấy không phải chỉ ở trong cái lãnh vực của thế gian thôi, ngay cả việc thầy cũng nói ngay ở trong cái sự thực tập của mình, người ta cũng cạnh tranh nhau nữa. Mình tập mình cũng muốn hơn người khác, làm sao mà tìm pháp để thầy khen, bên nào thầy khen tức là mình thấy mình trội hơn người khác rồi đấy, mình tôi nổi hơn người khác rồi đấy. Thành ra tôi chỉ thấy ngay ở trong lĩnh vực tập pháp nó cũng có cái tâm thiện đó nó chen vô. Rồi ngài hỏi thì mình cạnh tranh với nhau, mình hơn thua với nhau, mình để làm cái gì? Không làm được cái gì hết mà làm cho mình đau khổ không thôi. Bởi vì khi mà người ta cạnh tranh rồi người ta giành giật với nhau, do đó mà không còn ai mà nghĩ tới cái chuyện đạo đức nữa. Ta coi thường cái giá trị đạo đức, cái sự chân thật, cái sự mà hiểu biết cảm thông mấy cái phẩm tính, người ta coi thường lắm. Còn ngài nói mấy cái vị hành giả đó, thiền sinh đó, khi họ tập một thời gian mà tới thưa với ngài nói bạch đại đức, thời gian mà tụi con tập chánh niệm á, thiền tập rồi con thấy con biết có cái sự cảm thông cho người khác nhiều hơn. Hồi trước mình không cảm thông, bây giờ có cái sự cảm thông, biết sao, biết là sao cái chuyện đó là phiền não, mình cũng phiền não nhìn ta, cho mình cảm thông với người ta, mình không có rực rãi, mình không chửi bới, mình không phê bình chỉ trích người ta nữa, mình có cái sự cảm thông, rồi mình biết tha thứ. Khi có sự cảm thông thì tự nhiên có sự tha thứ cho người khác. Rồi khi mình có sự cảm thông, có sự tha thứ, có sự nhịn lực, người ta thay lại, người ta nói mình ngu. Mấy người thường xin thưa với ngài vậy, cho ngài tuôn thời gian cho người ta chơi, không chê mình ngu. Người ta xem thường tụi con, người ta nói tụi con tu ngu, ngu ra tu lát thành hư luôn. Ngài nói đừng có quan tâm tới cái sự phê bình ý thức của họ. Vì sao? Những cái người mà nói tôi bị ngu đó, mấy người đó bệnh thần kinh, về tâm thần. Bị khi thần điên nó mới nói người ta ngu, chúng ta làm tướng tốt mà không? Người ta thay vì người ta chửi bới, người ta nói những lời nặng nhọc, chúng ta không những ta chịu đựng cái đồ ngu phải không? Nó nhận sinh này chửi cho nó tới nơi luôn. À, thì tôi chỉ thấy chỉ có thần khùng, thần điên, thần ngu bị tâm thần nó mới làm chuyện đó thôi. Cũng giống mấy anh uống rượu đó, chơi mấy người uống rượu nam vô tử kỳ vô phong rồi vậy đó, nó tùm lum tà la vậy đó. Hồi xưa sư cũng bị ta chửi hoài, vì sao mời sư tới, ông nậu kêu sư tới, sư cũng tới mà sư phá mời không à. Anh đã nằm ngửa ngủ, ông ông chửi mình quá trời đó. Thì tôi chỉ thấy mấy điên khùng rồi đó, mình không làm càng ta, người ta nói mình ngu. Có những như thôi, thành ra một số hành giả nói, sư tuôn lát người ta thấy mình ngu. Họ tính họ ngu, không phải mình ngu đâu. Không những người này là những người bệnh thật sự. Họ bệnh rồi mà họ làm cái tâm bệnh nó lan tràn trong cái xã hội, trong cái sinh hoạt, trong cái cộng đồng của họ nữa. Đó là cả một điều mà ngài là thì tôi nói ghê quá, tôi không biết xã hội rồi đây sẽ đi về đâu. Vì vậy quý vị dòm coi, người ta con người ta càng ngày tham lam, càng tranh trị, càng cạnh tranh hơn thua nhau. Rốt cuộc có ai không ai sống bình yên nữa, ai cũng cạnh tranh, ai cũng muốn hơn hết, và làm sao mà bình yên đây? Và ngài nói tôi không biết rồi đây xã hội của mình về đâu. Do đó mỗi cái cá nhân của chúng ta đó, cho dù có khó khăn bao nhiêu, mình cũng phải cố gắng làm. Trước một cái xã hội mà xa đọa mà suy sụp về tinh thần, về đạo đức như vậy đó, mỗi cái cá nhân của mỗi người chúng ta phải cố gắng. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Làm chút ít bao nhiêu chúng ta phải ráng làm, biến thân tâm này trở thành khỏe mạnh sáng suốt bằng cách duy trì chánh niệm. Ngài thật sự dạy vậy đó. Bây giờ sao quý vị thấy xã hội bây giờ người ta không có còn kính trọng những cái giá trị đạo đức nữa, người ta coi thường tất cả. Mình không làm chuyện đó, mình phải cố gắng làm sao để biến cái thân cái tâm của mình trở thành cho nó khỏe mạnh bằng cách là mình duy trì chánh niệm. Và khi mà mình có được một cái sự chánh niệm, mình có cái sự sáng suốt rồi, mình cũng kính trọng cái đức tính như những người khác. Cái sự nhận mình dòm người khác họ nhẫn nại chịu đựng, mình cũng sẽ bắt chước mình làm được. Mình không những mình kính trọng rồi mình bắt chước mình thực hành theo nữa. Và chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương trợ lẫn nhau. Mình nói vậy, cái sự mà tương thân tương trợ, hỗ tương lẫn nhau để mà khuyến khích những cái thiện pháp đó là nó quan trọng vô cùng. Ngài lấy một ví dụ, ngài nói khi mà ngài tới ở xã hội Tây Phương, ngài thấy một cái văn hóa, một cái xã hội mà trong đó không ai kính trọng những cái giá trị đạo đức này hết. Ngài nói khi mà tôi từ Á Châu mà tôi bước qua phía Tây Phương, tôi thấy hoàn toàn là cả một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại vì sao mà khác biệt? Ngài nói ở trước cái tôi trên cái điện đó, người ta tán dương những cái chuyện tốt, những chuyện làm, chuyện đạo đức. Trong cái bài giảng ngài cũng có nhắc nhở thế nào gọi là chuyện đạo đức. Nhưng mà mình thấy cái gì chẳng hạn như ở trong cái xứ mà như xứ này chẳng hạn, nó không biết á, ví dụ như mấy sư đi bác á, cha mẹ dạy phải cúi đầu lại mấy sư ngay từ nhỏ nó đã biết làm được rồi. Mà quý vị đi vô trong nhà quê đó, mấy bác đường đó, người nào nó cũng làm một cái bình nước để trên cái chẳng bậc tre đó, người nào đi ngang khắp nước uống. Những cái hành vi, những cái câu chuyện tốt đạo đức người ta nó khuyến khích lắm. Thì quý vị thấy ở đây đó, mấy đứa con nhỏ nó chừng 13-14 tuổi bãi chùa một cái lại khuyến khích nhau đi lên trên mấy cái đền thờ khác, các đền các chùa cái sạch sẽ để vậy đó, hay đi làm thiện nguyện. Thì ngài nói cái xã hội chúng tôi đó, người ta cha mẹ người ta khuyến khích con cái được cái sự hỗ trợ của xã hội khuyến khích lắm, làm cái chuyện tốt là cái tốt ai cũng khuyến khích hết. Còn ngược lại cái phía Tây Phương không. Chứ Tây Phương không có cái chuyện đó. Người chứ Tây Phương chỉ có một số người nhỏ nhỏ rồi, còn đa số là sao? Không bao giờ mà tán dương cái chuyện làm mà đạo đức hết trơn đó. vì không có tán dương cái chuyện làm đạo đức, do đó mà dạy con mình cũng vậy. Dạy sao? Dạy ngay từ nhỏ không bao giờ cha con cái mà được cha mẹ khuyến khích phải làm những cái chuyện mà được cha mẹ được phụ huynh khuyến khích để mà phát triển những cái giá trị tâm linh từ lúc nó còn nhỏ. Không biết dạy cho nó điều tốt, bởi vì khi mà không dạy cho điều tốt đó thì tự tôi sẽ còn khuyến khích nó làm được xấu nữa. Quý vị thấy những cái xã hội như xã hội Việt Nam mình á, những cái chục năm về trước mà mình kinh nghiệm cho đến bây giờ, mình thấy cái tình trạng nó hoàn toàn nó khác. Càng ngày nó càng vật chất nhiều, người ta ăn chơi đua đòi nhiều, cha mẹ ít khuyến khích con cái làm những chuyện thiện. Còn quý vị thấy những cái xã hội mà còn như xã hội Việt Nam này, nó còn có tính cách nông nghiệp, nó còn có tính cách hơi thục lùi chút, nó không có văn minh hơn chỗ khác, nhưng mà người ta còn giữ những cái giá trị đạo đức rất là nhiều. Bởi vì vậy, do đó mà con nít từ nhỏ nó không có được dạy dỗ để mà nó phát triển những cái phẩm tính của nó, và nó trở thành cái chi, thành những người rất là tham lam, nó ngã mạng, bỏng sẻn, canh chị, tụi nó cạnh tranh với nhau cũng chứ. Và khi mà nếu như vậy, những cái tính xấu này á, mà không có ai mà dạy dỗ, ai chỉ vẽ là càng ngày nó càng mạnh, nó càng ngày nó càng sân hận, nó càng tham lam, nó càng cạnh tranh, nó càng canh chị, nó ngã mạng. Rồi sau đến khi mà nó đau khổ quá rồi, tới một giai đoạn người Tây Phương quá đau khổ, bị sao kiếm trong cái xã hội mình không ra một cái giá trị nào nữa, tất cả đều là còn vật chất không, bắt đầu họ hướng về đi Đông Phương, họ đi tìm, đi kiếm phương cách nào để làm cho bớt khổ, đau khổ quá. Tôi còn nhớ một cái câu chuyện một vị thiền sư người Mỹ, bà nói mà cái hồi xưa nhỏ đó, bà cuộc đời của bà đau khổ thế lắm, nói chừng 3-4 tuổi là bị ông cha giết rồi, thì mình thấy khổ. Rồi tới lớn chút nữa đó, cha mẹ đi làm quét bà vô trong phòng, đóng cửa lại, nhét ở quá cửa lại, đứng trong đó lạnh đói mà kệ. Cha mẹ đi ăn đi làm, ăn chơi về, tối về tôi không có bữa, hư xỉu luôn. Rồi bà nói, khi tôi vô trong đại học á, tôi nghe vị thầy nói Đức Phật dạy về sự khổ và con đường thoát khổ, bà nói, đây là con đường của tôi rồi. Mà có khi mà tôi nghe cái chữ khổ, đây là con đường thoát khổ, tự nhiên tôi bừng mắt tôi tâm, lúc đó bà mới 17 tuổi à, nói vậy. Thì bà nói, đây là con đường của tôi phải đi rồi. Thành ra quý vị thấy những cái người Tây Phương tới một giai đoạn họ có đau khổ quá, bắt đầu họ đi tìm kiếm. Nhưng mà ngày thường xưa nói, họ đi tìm kiếm mà đôi khi cũng kiếm ra thầy nữa. Thầy chỉ tầm bậy tầm bạ, rồi đi lăn tăn lủng củng, rồi cuối cùng nó cũng còn đau khổ, nó cũng đau khổ. Thành ra quý vị thấy mình kiếm được một vị thầy mình chỉ cho mình cái con đường để mình thoát ra cái sự đau khổ là một điều rất là quý. Hồi nãy quý vị nhớ ngài nói cái sự lành mạnh của thân tâm là một cái điểm trình về sự hiểu biết chính mình. Bây giờ ngài nói một cái điểm nữa, sự lành mạnh của thân tâm là một diễn trình để khám phá chính mình nữa, hiểu biết và khám phá nữa. Khám phá là sao? Nhờ cái gì mà mình khám phá chính mình? Nhờ chánh niệm. Chúng ta chánh niệm thôi, không có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm chúng ta hiểu rất rõ về chính chúng ta. Đó là cách thức mà tất cả chúng ta bắt đầu bằng cái sự tu niệm của mình, là hiểu, bắt đầu phải hiểu mình trước. Muốn khám phá mình phải hiểu mình cái đã, rồi phải khám phá được chính mình. Đó là cái cách thức mà tất cả chúng ta bắt đầu, chúng ta học để hiểu rõ cho mình, học chúng ta tu đó để hiểu rõ cho mình, rồi thân tâm mình hiểu mối tương quan chặt chẽ giữa chúng, hiểu mọi thứ được tác động đến thân tâm. Bạn thấy cái chi, bạn nghe cái chi, bạn ăn cái gì, nó có mối tương quan rất là chặt chẽ. Cái sự liên hệ giữa người khác nó cũng liên quan cái thân và tâm mình nữa. Đây ngài nói như quý vị thấy, khi mà quý vị khám phá ra thân tâm, quý vị thấy cái chi nó cũng ảnh hưởng cho thân tâm quý vị. Ngay cả cái mối mà giao hảo với người khác, giao tiếp với người khác, nó cũng ảnh hưởng cho thân tâm quý vị. Thì cái chuyện đó mình quá hiểu. Quý vị ở một cái người mà sân hận thì làm sao mà quý vị thấy nó cũng ảnh hưởng tâm quý vị rồi. Mà nếu mà quý vị đắc trước người ta, quý vị cũng sân hận theo, thì quý vị thấy nó đau cái tâm mà đau luôn cái thân nữa. Ngài trong cái bài pháp mà sư sẽ nói cho quý vị gọi là cô đơn giữa đám đông người đó, ngài nói có những cái người họ sống họ gần những cái người mà đau khổ ích kỷ đó, họ bị lây cái bệnh đó, mấy đứa nhỏ đó nó lây tới mức độ nó sống hoàn toàn nó cô đơn, nó đau khổ. Thành ra cái sự mối tương quan của mình với người khác nó ảnh hưởng cái thân tâm của mình ghê gớm trong cái chơi. Và chính chúng ta phải biết cái gì lợi và cái gì tai hại đó. Khi mà mình khám phá rồi được thân là tâm mối tương quan rồi, mình hiểu cái gì lợi và cái gì hại cho mình mà hại cho người, lợi cho mình mà lợi cho người. Một người mà thơ tâm sáng suốt sẽ tạo ảnh hưởng rất tốt đến những người xung quanh mình. Và nói tôi thấy những người mà một người mà tốt thì thân người tâm với người đó tạo ảnh hưởng rất tốt. Trong kinh nói thì A-la-hán ở đâu thì có yên vui ở đó. Các quý vị nghe câu đó chứ gì ha? Các quý vị nói hết các ngài, các vị A-la-hán ở chỗ nào là người chỗ đó có yên vui. Tại sao các ngài quá là trí tuệ, làm cái gì các ngài làm đúng cái tâm, mà khi mà làm đúng rồi thì tự nhiên người ta tới người ta nuôi nhờ, tất cả ngài được an vui rồi mà người khác cũng được an vui nữa. Thành ra bạn nhớ một điều cẩn thận nghe, luôn luôn xem xét cái ảnh hưởng của mình tới những người khác. Đã khi mình sống trong một cái tập thể mình phải cẩn thận, những gì chúng ta làm, chúng ta nói ít nhiều tác động tới môi trường xung quanh chúng ta. Phải cẩn thận đấy. Ngay cả việc mà chúng ta xả rác bừa bãi nữa cũng tác hại tới môi sinh, tới ô nhiễm, tới đất đai, tới nước non nữa. Do đó cái việc mà mình làm á, mình phải cẩn thận. Mình làm nó ảnh hưởng, làm cho khổ mình và làm khổ người, mà khổ luôn, làm ô nhiễm những cái môi trường xung quanh. Do đó khi chúng ta tạo những ảnh hưởng lành mạnh, nếu mà chúng ta làm tầm bậy thì không những chúng ta điên khùng như nãy hồi nàng nói, cái người mà coi thường những giá trị đạo đức của người đó là người bệnh, người bệnh tinh thần, tâm thần. Người đó không những bệnh rồi mà làm cho cái môi trường sống xung quanh nó cũng bệnh hoạn thêm nữa. Rồi đó, bây giờ này nói, do đó nếu mà quý vị có những cái tâm quý vị yên, tâm quý vị khỏe mạnh là một chuyện, mà tâm quý vị yên, tâm quý vị lành mạnh, tâm quý vị tâm tốt thì nó ảnh hưởng tốt tới môi trường xung quanh. Tức là chúng ta lành mạnh, và nếu mà chúng ta tâm của chúng ta lành mạnh, chúng ta ảnh hưởng tốt những người khác, mà tâm mà chúng ta yếu đuối, đau ốm bệnh hoạn là chúng ta làm cho môi trường của chúng ta đau ốm bệnh hoạn. Thì quý vị thấy cái mối tương quan rất chặt chẽ giữa thân và tâm của mình, đồng thời giữa mình và những người xung quanh. Do đó mình sống là cả một cái nhịp cầu phối tương, không phải là mình đơn độc mình sống một mình được. Không ai có thể bảo rằng mình sống một mình được đâu. Chúng ta thật sự khỏe khi nào? Chúng ta thật sự khỏe khi nào chúng ta có giác ngộ là chúng ta thật sự khỏe rồi đó. Phải nói cái người mà biết thương mình, cái người mà biết lo cái sức khỏe cho mình, đã khỏe tâm của mình, người đó có tu lên thành A La Hán. Một vị A La Hán là các ngài rất là khỏe cái tâm của ngài, khỏe tâm khỏe thân nữa. Thành ra người biết thương mình, muốn biết mình cho mình lành mạnh sáng suốt khỏe mạnh là mình phải tu cho cái giác ngộ. Tâm các ngài minh mẫn sáng suốt, đức Phật là một vị đại lương y, thuốc ngài chữa hết tất những tâm bệnh đau khổ của chúng sanh. Đó là đức Phật làm, người ta nói đức Phật là một vị thầy thuốc á, là có khả năng trị được các tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Câu này câu đó rồi ha. Pháp bảo là gì? Pháp bảo là những cái phương thuốc có khả năng trị giúp các phương tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Cái phần mà tóm tắt trong cái phần mà lễ Phật, lễ pháp, lễ tăng, thầy giới nhiều hay nói pháp bảo, Phật bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Thì là nói trong các loại bệnh tâm nó có một cái hiểu sai, tà kiến là một loại hiểu, quý vị hiểu sai. Khi mà quý vị mà hiểu không đúng rồi đó, cái tâm của quý vị nó bị ngộ độc rồi, mà cái thân của quý vị nó không bị độc theo nữa. Dễ sợ, khi mà cái tâm mà nó hiểu tầm đấy rồi, nó làm cho cái thân mình cũng độc theo nữa. Vì vậy, khi thấy, khi nghe những điều tai hại sẽ ảnh hưởng tồi tệ cái thân của tâm của mình, cho đó ngày đó bây giờ này, trong mắt thì cẩn thận quý vị. Quý vị coi cái gì, đọc cái gì, nghe cái gì, quý vị phải cẩn thận. Nó tác động tới thân tâm quý vị, nó tác động lành mạnh cũng có, mà xấu xa cũng có. Thì ngài nói mình coi TV chẳng hạn, coi truyền hình chẳng hạn, mình là một ví dụ. Nó làm cái gì, nó nhét vào đầu chúng ta những cái cặn bã, những cái dơ giấy mà hồi nào chúng ta không biết. Quý vị coi TV, coi lát, nhét vào trong đầu hồi nào ngay. Quý vị biết sao không? Ở bên Mỹ hồi xưa mà khi đi làm tôi thấy TV là chiếu cái gì đó, tôi sáng sớm thôi mấy ông vô nói toàn chuyện TV không. Nó quảng cáo một cái xe không thôi, mấy ông cãi nhau, cãi nát đánh lộn luôn á. Như xe này tốt, xe này xấu, ông bên xe Nhật, ông bên xe Mỹ, hai bên nó cãi nhau, cãi qua cãi lại. Ví dụ như ông hôm nay nó quảng cáo xe Nhật, thì ông xe Nhật nó quảng cáo cái xe đó tốt, đập đôn đầu rồi. Tự nhiên ông kia nổi sân nói, xe Nhật mà tốt thì xe Mỹ tốt rồi, bắt đầu là thằng xe áo. Tôi thì thấy nó nhập vô hồi nào hay nó nhét vào đầu mình những cái cặn, thì tự nhiên mình buông ra toàn cũng cứ cặn bã thôi. Cãi nhau mấy tiếng đồng hồ thì chiếc xe Nhật với xe Mỹ làm gì, cũng cãi cho được. Mà đâu có phải tôi hiền muốn xong rồi áo đánh nhau nữa. Nó ăn sâu và tâm trí và óc não của chúng ta làm chúng ta trở nên bệnh hoạn. Tất cả những cái gì mà TV nó cho chúng ta coi không phải là tốt hết đâu. Phải cẩn thận với quý vị, toàn cặn bã trong không. Mà nếu như mà quý vị không cẩn thận, không lọc lừa, là không lọc, không lọc, không có không ràng, không có lọc là nó làm cho quý vị bệnh hoạn mà quý vị không hay. Những người thành công trong cuộc đời không phải là người có tiền bạc nhiều, có quyền hành cao, nó có đầy danh vọng. Bây giờ cái tiêu chuẩn thế gian là thành công là sao? Là tiền bạc, là danh vọng, là quyền hành. Thành công trong cuộc sống là người biết trau dồi và phát triển những đức tính tiềm ẩn trong tâm mình này. Cái đó mới gọi là người giàu có đó. Cái người thành công trong cuộc đời là cái người biết trau dồi và phát triển những đức tính tiềm ẩn trong tâm mình này. Quý vị có biết không, có những người rất là giàu, rất nổi tiếng nhưng mà rất bình hoạn. Như ai chẳng hạn, là hỏi ai quý vị biết không? Thì cuối cùng ngài hỏi nhưng mà thật tình ngài trả lời, nhưng mà trong một cái cuộc băng khác ngài kể tới cái ông ca sĩ nổi tiếng người Mỹ tên Elvis Presley đó, các quý vị nghe đó, một thời đó cái ông nó thôi, ông giàu khó cũng rất là nổi tiếng, mà Elvis ngài nói trong cùng bằng Elvis chết trong buồn thảm và vô cùng không đớn đau đau khổ, cô đơn quá. Cái bà có một cái bà khác nữa, bà Little Law thì phải, tôi cũng nghe nữa. Những cái người mà nổi danh mà quý vị thấy về nhiều tiền nhiều bạc đó, họ sống trong cái bệnh tử, họ sống sướng mà thật tình họ đau khổ vô cùng. Thì Elvis Presley là một lý do. Thì có cái bà Marilyn Monroe, Marilyn Monroe cũng vậy, những vị tài tử mà rất là nổi danh của thế giới tiền bạc cái gì mà cuối cùng chết trong cái đau khổ cuối cùng cơ mà. Thành ra ngài nói thành công trong cuộc sống không phải là những người giàu tiền giàu bạc giàu danh vọng, mà những người biết trau dồi, biết phát triển những đức tính tiềm ẩn trong tâm của mình. Mà biết trau dồi đức tính là sao đây này, ta biết mình vui này, quý vị thấy ngài nói không, tham vẫn chịu đựng. Thành ra suy nghe cái câu mà nói của sư thầy của sư ngài Trung Diệu, ngài nói mình hành thiền này, cái gì hành thiền này có đâu có khó gì đâu, có khó chi, biểu lại đây mà nói cho giỏi nó mới khó chứ, còn người làm thánh mà khó gì, không khó gì hết trơn, biết tiểu của gì làm thánh thôi, nó có khó gì đó. Mình giỏi sao, đâu phải mình giỏi nói, mình giỏi làm thánh này, đâu có phải giỏi là giỏi cả sao, mình giỏi nhìn này, thì quý vị thấy không, nói những cái rất là bình thường nhưng mà đầy cả những cái thâm tính ở trong, giỏi đâu có giỏi nói đâu, giỏi làm thánh này. Mời quý vị ngồi lại đây để làm thinh, tới đây để mình nhịn nhục, tôi phải tới đây mà cãi nhau. Có một cái câu sư sắp đặt tới có lẽ khó hiểu, nhưng mà quý vị cam nhận đi và ngài sẽ giải thích. Những cuộc nghiên cứu cho thấy sự đầy đủ độc chất, đây là ngài đọc những cái sách vở nghiên cứu và cho thấy đầy đủ độc chất này, những phân tích giúp con người sống cho càng ngày càng trẻ. Hai hơn, đầy đủ độc chất giúp con người sống trẻ, áp dụng một chế độ ăn uống dinh dưỡng giúp con người trở nên lành mạnh và thành tựu những sở nguyện, nhưng mà cái đó chưa hẳn là cái yếu tố quyết định. Những cuộc nghiên cứu cho thấy sự đầy đủ vật chất, phương cách giúp con người sống cho được trẻ trung hoài, áp dụng một chế độ ăn uống cho việc lành mạnh, để tập thể dục để giữ sức khỏe, không phải là yếu tố chính, mà là cái sự khám phá để thấy ý nghĩa thâm sâu của cuộc đời mới là cái yếu tố chính. Thế ý nghĩa trong cuộc đời là sao? Tại sao mình sinh, mình có mặt nơi đây? Mình sinh ra trong cuộc đời này, mục đích cuộc sống là chi? Tôi muốn làm gì để đạt được những điều mà tôi mong ước? Cái đó là cái chính. Đây là những cái cuộc nghiên cứu này, không phải là do ngài nói. Những cuộc nghiên cứu ta thấy đó, mình sống cho đầy đủ vật chất, nghĩa là mình sống cho đầy đủ vật chất, mình áp dụng chế độ ăn uống, giữ cái thân thể mình trẻ trung khỏe mạnh, cái đó không phải đâu. Mà cái chính là làm sao mà hiểu một cách thâm sâu những ý nghĩa của cuộc đời, tại sao mình có mặt nơi đây, mình sinh ra cuộc đời này làm chi, mục đích cuộc sống là gì, mình có làm chi để mình đạt được cái điều mình mong muốn không. Quý vị thấy toàn là những cái triết lý rất là cao siêu, không phải sống để mà giữ cho thân người khỏe mạnh không thôi mà cũng. Những người có đôi khi có những người từ thuở còn nhỏ không được giáo dục một cách đầy đủ, những đứa nhỏ 3-4 tuổi được cha mẹ khuyến khích phải cạnh tranh để vượt trội những đứa khác, đây là cái tinh thần mà tinh cách thế giới Tây Phương đó, biết là cạnh tranh nhau cũng chết. Chúng đi tập đường thay vì được dạy dỗ để trở nên người tốt, những người đạo đức, chúng bị thúc đẩy cha mẹ đó, cha mẹ phụ huynh thúc đẩy nó cạnh tranh, nó giành chức cho thành giành phần hơn phần thắng, phải hơn cho được bạn bè, phải đúng nhất, phải có điểm cao, phải đậu bằng, đậu có được bằng cấp rồi vậy đó, toàn là dạy cho trẻ con cái tinh thần cạnh tranh. Ham cạnh tranh, người ta quên mất những gì mình cần làm và mong muốn làm. Những người này nếu biết giữ tâm yên, biết thoải mái và biết thiền tập, rồi khi đạt được một trạng thái tâm hoàn toàn yên tĩnh, không suy nghĩ nữa, tâm yên lặng sẽ chỉ cho họ những điều gì mà họ muốn làm trong cuộc đời. Chỉ con người ta nó ham bề ngoài quá, nó ham cạnh tranh, nó ham giành giật, nó quên mất chúng ta tới đây để làm gì, quên mất cái ý nghĩa của cuộc sống. Và nếu những người này mà chịu khó làm gì, thiền tập đi, ngồi đi, thiền đi, tâm nó yên, tâm nó thoải mái, rồi khi mà được cái tâm nó thoải mái rồi, tâm nó chỉ cho bạn cái gì bạn cần làm trong cuộc đời. Đa phần những người làm những cái chuyện trong cuộc đời của họ làm thường thường họ bị dịch dây trong ra, họ tự động họ làm đó. Nếu quý vị thấy mình sinh ra trong gia đình mà anh em của mình học bác sĩ, mình cũng học theo, chẳng phải là mình thích. Mình trong gia đình mình thầy thuốc, mình cũng làm thầy thuốc theo như vậy đó. Mình thật tình mình không có một cái ý hướng gì về cuộc đời hết. Cái sự chọn lựa của mình không có, mình bị người khác ảnh hưởng tới tâm của mình trở thành như cái con người máy, người ở trên người ta điều khiển mình đi theo hướng này, đi theo hướng kia, không có một cái sự tự do quyết định trong cuộc sống của mình. Họ bị ảnh hưởng từ đâu? Họ bị ảnh hưởng từ sự giáo dục, từ gia đình, từ cha mẹ. Họ nghĩ rằng những cái điều họ làm là do họ mong muốn, mà thật sự không phải. Đây là cái sự lừa gạt quá lớn nào. Ngài kể trong một cái cuộn băng đó, có một vị bác sĩ của Đức, Albert Schreider thì phải, cái tên gì đó. Cái ông này đó quý vị biết sao, ông làm cái giáo sư đại học ở Bình Đức á, giáo sư đại học đó. Vậy mà đến khi đó, khi mà ông làm giáo sư đại học về dạy về môn triết học thì phải, thì nhớ ông làm. Để bên nào sẽ nói cái bài pháp này cho quý vị nghe, gọi là cô gì đây, ban pháp và yêu thương đó. Bác sĩ về triết lý á, bỏ hết cái cuộc đời cho bác sĩ. Tại sao? Bị lộn rồi. Bởi vì khi mà ông coi những hình ảnh ở bên Africa, bên Phi Châu, thấy đau khổ quá, ông ngồi hay ngồi nữa. Thì hãy nói, những người này ít ra đó họ còn vào giữa cuộc đời của họ còn biết chuyển hướng, còn có những người không biết chuyển hướng. Người cứ việc làm theo cái ý của người khác, thì sẽ lớn hơn, thì già, thì như vậy thôi. Thì cứ tưởng là mình làm theo sự thích của mình, mình bị người khác điều khiển, mình bị người khác họ lừa gạt của mình, không ai biết. Thì quý vị thấy, Ngài lấy cái điểm này, Ngài ưu đại cha mẹ lắm. Và nó quý vị thấy không, con cái thì để cho nó cái sự lựa chọn. Khi mình dành cho nó sự lựa chọn, tức là mình cho nó cái sự sống, mình cho nó cái quyết định, nó quyết định cuộc đời nó. Đừng có nghĩ rằng mình là bác sĩ, thằng con mình là bác sĩ. Đừng có phải nghĩ rằng mình kỹ sư điện, con mình cũng phải kỹ sư này, kỹ sư kia. Mấy cái đó là cái bẫy. Mấy cái đó mà khi mà nó lớn lên, nó thấy con đường nó đi sai, nó cảm thấy rất là đau khổ, nó bị lừa gạt. Hãy dùng những cái ví dụ này để mà dạy cho mình hiểu mình muốn làm gì, cố gắng làm cho được những mục tiêu của cuộc đời. Bạn có thể chứng minh điều này có nhiều cách. Khi bạn làm những gì mà hợp khả năng, hợp cái năng khiếu của mình, hợp cái ý thức của mình, bạn sẽ cảm thấy sung sướng và thỏa mãn. Dù có khó khăn bao nhiêu chăng nữa, bạn vẫn sáng bằng làm, bởi vì bạn thích cái chuyện bạn làm lắm. Người ta trả nhiều không thành vấn đề, bạn thích cái chuyện bạn làm, bạn say mê vào chuyện bạn làm, bạn thích thú vào cái chuyện đó. Dù cho cái già bao nhiêu nữa, mình cũng cố gắng, mình không bỏ cuộc. Mình làm hết cả cuộc đời của mình. Tôi xin hỏi quý vị, vì các bạn, quý vị có biết cái khi mà bạn thích làm, bạn sẽ làm giây phút này, bạn sẽ làm từ đây mà cho tới khi mà bạn chết không? Đấy, nhà bạn tất cả chứng chứng trong khi mà nghe pháp vậy. Thì khi mà bạn làm cái khi mà bạn thích á, bạn thấy mình say mê lắm. Không kể giờ, kể giấc, không kể cái gì hết, tiền bạc cũng thành vấn đề. Mình say mê trong công chuyện mà. Ngài kể cái trường hợp mà tôi có nói cho ngài quý vị nghe đó. Cái vị thầy đầu tiên của ngài là một người cư sĩ đó, làm những cái đàn đàn ở vĩ cầm á, ông ấy làm một cái đàn là một cái nghệ thuật, một cái sculpture là một cái tượng điêu khắc, nói gì bởi hết tâm của nó làm. Và khi một cái sản phẩm nó ra, cái tấm nó là xuống suốt, không thành vấn đề, không cần ai mà trả tiền trả đặt nhiều. Mà khi mà quý vị biết cái đó là cái bằng phẩm, cái phẩm chất rồi đó, và cái phẩm chất là thôi mắc tiền vậy lắm. Thì ngài hỏi quý vị, cho tới bây giờ quý vị có bao giờ quý vị hiểu bây giờ quý vị muốn làm cái gì không? Là ngay bây giờ mà làm cho tới khi mà quý vị chết thì quý vị cũng làm nữa. Quý vị có biết không? Không phải chỉ làm một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mà cho đến một số tuổi đó thì quý vị ngừng lại. Không phải như vậy thôi. Không có giới hạn trong cuộc đời quý vị. Tôi làm cái này nè, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, rồi thôi, nghỉ. Một khi đã hiểu việc mình làm là quan trọng, nó làm không xong. Mình làm cho từ đây mà cho tới khi hết cuộc đời, mà tới chút sau mình còn trở lại làm nữa. Thì quý vị thấy cái sự quyết định nó rất là mạnh mẽ. Những người này phải là người bình thường đâu. Những người làm mà thấy những chuyện mình làm hiện tại bây giờ thì quá thích em, mình chưa có làm được. Chết chết này chết tới mình làm nữa. Rất nhiều hành giả tới gặp tôi và thưa với tôi rằng: Cô sư, hiện tại bây giờ con đã biết con muốn làm gì trong cuộc đời của con. Tôi tâm sự như thế nào nữa. Con sẽ làm từ giây phút này cho đến khi mà con lìa phút giây cuối cùng của cuộc đời của con, trước khi con tắt hơi. Và con sẽ tiếp tục làm cái thiết kế nữa, con không cần biết mất thời gian bao lâu. Vì quý vị có thấy không, những người này có sự quyết tâm của họ quá lớn, quá vững mạnh, kiên nhẫn làm cho xong một việc, dù phải mất bao nhiêu lâu cũng không sao hết á. Lúc bây giờ là không kể thời gian nữa, đối với họ thời gian là vô nghĩa. Câu chuyện cần làm là phải làm cho xong. Những người này có một mục tiêu, có một cái chủ đích thật rõ ràng trong cuộc sống. Ba phần chúng ta đó, ít khi hiểu, không hiểu mục đích của mình sống để làm gì đâu. Họ đi lang thang lạc lối, lang thang lủng củng và không có lối thoát. Nếu mình biết mình một cách sâu xa, thì quý vị thấy người đấy, cái người mà có cái mục tiêu rõ ràng đó, sẽ làm cái câu chuyện mình muốn làm từ đây tới khi mình chết. Và nếu khi chết mà làm chưa xong, chết thứ làm nữa, là đa phần chúng ta không có đâu. Mình không biết mình muốn chi trong cuộc đời, mình không rõ mình sống để làm chi hết. Rồi mình đi lang thang lối, lạc lối đi lang thang lủng củng hoài, mình không có lối ra. Nếu mình biết mình một cách sâu xa, mình biết mình muốn làm gì, bạn không ngại ngùng và tiếp tục làm trong kiếp này và kiếp tái sinh tới nữa nhé. Lúc bây giờ làm sao bây giờ,
bây giờ bạn cứ hiểu mình đi, bạn hiểu bạn đi. Nếu bạn bạn chịu khó mà bạn hiểu bạn đi, bạn sẽ thấy, bạn sẽ hiểu, bạn biết làm gì, bạn biết cuộc đời bạn sẽ đi về đâu. Tôi bị nghe thầy nói không, 30 tuổi là tôi đã biết cuộc đời tôi phải đi về đâu rồi đó. Mặc dù tôi làm cái quá khứ vô cùng bị lạc bê bối, nhưng ở cái tuổi 30 là tôi hiểu cuộc đời tôi sẽ đi về đâu rồi đấy. Thì tại vì sao như vậy, thầy nói được như vậy, bởi vì sao không có thiền tập tâm của tâm chọn. Thì nào hoặc là ngày nói cái hệt như vậy. Và thật sự Jotika nói, nếu bạn hiểu bạn một cách sâu xa, xuyên qua cái sự thực tập, bạn sẽ biết bạn nên muốn làm điều gì. Bạn không ngại ngùng và tiếp tục làm như những người vừa nói, cho đến tiếp sau và tiếp sau nữa. Và cứ làm như thế, làm hoài làm như vậy, rồi những cái phẩm tính mà mình thấy là tốt, mình làm tiếp này, tiếp tới mình làm nữa, mình làm từ những cái phẩm này, tiếp tới không, làm nữa, cho đến lúc nào là tham vấn 100%. Ví dụ cái sự bi mẫn của Đức Phật vậy, thì vị thấy ngài lúc nào là sinh ra ngài cũng thực hành cái hành bi mẫn đưa chúng sanh hết rồi. Thì vị nghe câu chuyện cái con khỉ không, một thời Đức Phật Đức Thế ở Đức Bồ Tát là con khỉ đó. Con khỉ đi lang thang trên núi, thấy cái ông Bà La Môn lọt xuống dưới hố đó, khỉ thấy tội quá, cái làm sao cứu. Bây giờ cũng xuống đó, khỉ khôn lắm, Bồ Tát mà trí tuệ vô cùng. Bây giờ xuống á, bây giờ phải đo lường, bây giờ xuống dưới đó rồi đó, bây giờ phải lên lại đó, làm sao khỉ xuống trước, xuống dưới đó dùng cục đá cực lớn dắt dài dắt lên lại à, dắt lấy một đá mà cái bằng cái thân con Bà La Môn đó đó, lấy cục đá bỏ dài dắt cục đá lên, biết à, biết sức mình làm nổi á, mới là làm cái ngày trong khi không phải là xuống là dắt lên thôi. Vậy mà đến khi mà tổng cảnh tràng nó lên tới cái miệng hố xong rồi đó, thì Bồ Tát làm hai lần luôn, đỡ quá mệt rồi, nằm ngửa nằm tiên anh. Lúc bây giờ biết anh nói sao, cha thịt thơm dữ nhau, cho dẫm con cái đặng đem anh thịt về nhà nữa chứ. Thì thịt ác không, thì bà đặt đá không à, cái ông đó là địa bà đặt đá. Dẫm một cái, dẫm đầu cũng khỉ đổ máu thùng lum cả la,